Thứ bảy tuần thứ 32 thường niên. Bài trích thư thứ ba của Thánh Gioan. Anh em thân mến, anh hành động theo đức tin trong việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt hội thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Quả thật chính vì danh Chúa họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoài. Vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Người nói: Trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: Đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: Dù rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta sẽ xử cho rồi. Cả mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Trung thành trong việc cầu nguyện và làm việc bác ái. Có nhiều người làm việc gì cũng mong có kết quả tức khắc, học ngành gì để có việc ngay và kiếm được nhiều tiền, dẫu mình không có khả năng về ngành đó. Đầu tư vào những gì sẽ sinh lời ngay, dẫu có nhiều nguy hiểm mất cả vốn. Thái độ này cũng lan tràn vào các mối liên hệ của con người với nhau và với Thiên Chúa. Con người không đủ kiên nhẫn để sửa sai cho mình và cho người khác. Họ quyết định ly dị nhanh chóng sau vài ba lần khác biệt ý kiến. Tương tự như thế, trong mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa, sau vài lần cầu xin mà không được như ý, hay qua một vài đau khổ thử thách, họ mất niềm tin và chấm dứt mối liên hệ với Thiên Chúa. Nói tóm, họ không có đủ kiên nhẫn chờ đợi để nhìn thấy kết quả trong tương lai. Nhưng họ quên đi rằng việc gì cũng phải có thời gian của nó. Người thành công là người biết kiên trì chờ đợi và biết vượt qua mọi khó khăn để đạt đích. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta hai lời khuyên về việc trung thành. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan khuyên các tín hữu phải trung thành trong việc giúp đỡ các nhà truyền giáo. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải trung thành trong việc cầu nguyện qua câu chuyện bà quá và ông quan tòa. Bài đọc 1, trung thành làm việc bác ái. Thứ nhất, bổn phận phải giúp đỡ mọi người. Yêu thương Thiên Chúa không chỉ bằng môi miệng, nhưng phải cụ thể hóa bằng những việc làm bác ái cho tha nhân. Vì điều gì con người làm cho tha nhân là họ làm cho chính Thiên Chúa. Xin coi Matthew chương 25. Vì thế, các tín hữu có bổn phận phải giúp đỡ tất cả mọi người, nhất là những người cô thế, cô thân. Thánh Gioan khuyên ông Gaio, cộng sự viên của Ngài: Anh thân mến, anh hành động trong đức tin trong mọi việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. Việc bác ái còn giúp con người nhận biết tình thương Thiên Chúa và tin vào Ngài. Như Chúa Giêsu đã nói, sự sáng của các con cũng phải tỏ hiện, để họ nhìn thấy các việc chúng con làm và ngợi khen Cha trên trời. Mẹ Teresa thành Calcutta đã đưa không biết bao nhiêu người trở lại với Thiên Chúa qua các việc bác ái mẹ làm cho các người nghèo khổ khắp nơi trên thế giới, cách riêng tại Ấn Độ. Thánh Gioan cũng thuật lại lời của một nhân chứng đã nhận sự giúp đỡ từ ông Gaio. Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt hội thánh. Anh sẽ là một việc nghĩa nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Thứ hai, bổn phận phải giúp đỡ các nhà truyền giáo. Chính vì muốn cho mọi người nhận biết Chúa, các nhà truyền giáo đã hy sinh lên đường đi rao giảng tin mừng. Làm thế nào để các nhà truyền giáo đi lại và sinh sống nơi đất khách quê người? Họ không thể làm việc để kiếm tiền sinh sống, vì nếu muốn có tiền sinh sống, họ có thể ở nơi quê hương của họ để làm việc kiếm tiền. Bổn phận truyền giáo không chỉ là bổn phận của họ, mà là bổn phận của mọi tín hữu. Vì thế, kẻ góp công, người góp của. Thánh Gioan khuyên các tín hữu, chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Phúc âm, trung thành trong việc cầu nguyện. Thứ nhất, ông quan tòa vô đạo và bà quá quấy rầy. Mục đích Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này là để dạy cho các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Ông quan tòa, ông chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, huống hồ một bà quá nghèo. Một thời gian khá lâu, ông không chịu nghe lời kêu xin của bà quá. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dù rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Bà quá, bà là người cô thế cô thân, chẳng còn chồng để nương nhờ, vì thế trở thành mồi ngon cho người khác hãm hại. Bà đã nhiều lần đến thưa với ông quan tòa, đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Bị ông quan tòa từ chối nhiều lần, nhưng bà không nản chí, bà nhất định kiên trì xin cho tới khi được. Thứ hai, Thiên Chúa yêu thương các con của Ngài. Chúa Giêsu so sánh ông quan tòa vô đạo đó với Cha của Ngài và bảo đảm sự đáp trả. Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hàng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Thiên Chúa sẽ ban cho con người tất cả những gì họ xin, vì con người có thể xin những gì có hại cho mình. Con người không nhìn trước được tương lai, nên không biết hậu quả của những gì mình xin. Ví dụ, việc xin cho trúng số có thể đưa tới gia đình tan nát, hay xin cho được quyền hành có thể đưa con người đến chỗ thiệt mạng. Con người có thể xin những gì hãm hại người khác, chẳng hạn xin tiêu diệt kẻ thù. Họ quên đi rằng kẻ thù cũng là con của Chúa. Cách xin tốt nhất là hãy để cho Chúa chọn những gì có lợi cho mình và cho mọi người. Có một câu chuyện kể về một vị vua kia muốn để gia tài lại cho các con của mình. Để dạy cho các con một bài học, vua cho để những món quà quý giá trong những hộp xấu xí và để những món quà xoàng trong những hộp đẹp. Các hoàng tử được nhà vua cho tự ý chọn lựa và hầu hết đều chọn những hộp đẹp. Khi đến lượt hoàng tử út, anh tần ngần một lúc rồi nói với vua cha, con không biết chọn, xin cha chọn cho con. Vua cha đã chọn phần quà tốt nhất cho con, vì chỉ vua biết đâu là món quà giá trị nhất. Rồi Chúa nói, nhưng khi con người ngự đến, nếu con người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đức tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng để bảo vệ đức tin và làm cho đức tin ngày một tăng trưởng là bổn phận của con người. Để đức tin được tăng trưởng, đau khổ thử thách là điều không thể thiếu. Nếu xin chưa được, con người không được nản chí thất vọng, nhưng càng phải kiên trì xin cho tới khi được. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải học kiên nhẫn chờ đợi và vượt qua mọi khó khăn thử thách thì mới có thể thành công trong cuộc đời được. Chúng ta phải trung thành làm việc lành cho tất cả mọi người, nhất là giúp đỡ các nhà truyền giáo trong việc mở mang nước Thiên Chúa. Chúng ta phải kiên trì trong việc cầu nguyện và xin ơn. Thiên Chúa có thể thử thách không ban ngay, để chúng ta có thời giờ nhìn ra giá trị của điều đang xin. Hay Ngài có thể ban cho chúng ta điều khác tốt hơn, nếu Ngài thấy điều chúng ta xin không có lợi sau này. Amen.